Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2008 gồm có: Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, các hoạt động bác ái trong dịp lễ Giáng sinh. Thứ hai, thánh ca mừng Chúa Giáng sinh tại núi Lạng Sơn, Cao Bằng.
Theo tin của tác giả Trần Ngọc Huấn, vào dịp Giáng sinh vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse đã đến với một giáo xứ nhỏ bé nghèo nàn với ngôi nhà thờ đang xây dựng dở dang, giáo xứ Gò Mu. Có thể nói đây là một lễ Giáng sinh đặc biệt nhất từ trước đến nay của bà con giáo dân nơi đây, bởi sự hiện diện của chính vị chủ trang giáo phận, đấng nhân danh Chúa mà đến, ở giữa họ để cùng chia sẻ niềm vui và đón mừng Chúa Giáng sinh. Giáo xứ Gò Mu nằm giữa một vùng rừng núi khô cằn, xa xôi của tỉnh Hòa Bình, nơi đây chủ yếu là người dân tộc Mường, tuy chỉ nằm cách tòa giám mục khoảng 70 km và rất gần thủ đô, nhưng đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn vất vả. Kinh tế của họ gắn với những thửa ruộng bạc màu, những ngọn núi phủ đầy giá lạnh. Hiện nay, giáo xứ Gò Mu có khoảng 1.600 giáo dân với 4 giáo họ, nằm rải rác trên một địa bàn khá rộng. Tuy nhiên, ở giáo họ của nhà xứ Gò Mu giờ chỉ còn 6 giáo dân, lại toàn người già. Giáo dân trước giờ cũng khá đông, nhưng do hoàn cảnh lâu năm không có người coi sóc dạy dỗ, không có linh mục thường xuyên đến, nên đã dần không còn giữ đạo. Vấn đề tái truyền giáo và rao giảng tin mừng cho vùng núi Hòa Bình nói chung và Gò Mu nói riêng là rất cấp bách và quan trọng. Do đó, có thể nói, chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám Mục vào dịp trọng đại này đã trở nên một niềm động viên, khích lệ to lớn cho giáo dân nơi đây, để cùng với họ đem Chúa đến cho mọi người. Cùng đi với Đức Tổng Giám Mục đến với Gò Mu, còn có đoàn khoảng 20 bạn sinh viên thuộc Hội Sinh viên Công giáo của Tổng giáo phận Hà Nội và nhiều giáo dân của các giáo xứ trong nội thành Hà Nội. Có thể nói, họ là những người đã đồng hành cùng vị chủ trang của mình trong một dịp thật đặc biệt để thực thi một nghĩa cử thật cao cả. Thánh lễ được cử hành vào lúc 20 giờ tại ngôi nhà thờ còn dang dở của giáo xứ Gò Mu. Những tiếng cồng chiêng, một nét văn hóa đặc sắc của vùng núi Hòa Bình, hòa với lời thánh ca vang lên trong đêm thánh mừng Chúa đến, càng làm bầu không khí thêm trang nghiêm, thiên thánh và cảm động. Cuộc gặp gỡ ý nghĩa này đã trở nên dấu chỉ hữu hiệu nhất cho tinh thần hiệp thông và yêu thương trong đêm mừng Chúa đến. Vì còn gì ấm cúng bằng hình ảnh những người giáo dân đơn sơ quay quần bên vị chủ trang của giáo phận, nơi một vùng núi sơn cước, để chung niềm vui và tình yêu đêm Giáng sinh.
Theo bài viết của linh mục Raphael Đỗ Minh Tuấn, vào trưa ngày 24 tháng 12 năm 2008, giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa đã tổ chức ngày mừng lễ Tết Giáng sinh cho 355 người nghèo, ông bà già lão neo đơn, người tàn tật. Đây thực sự là ngày Tết Giáng sinh, vì những người nghèo của Gia Vê được dịp quay quần bên nhau trong phòng hội giáo xứ, được sống trong bầu khí yêu thương đầm ấm trong gia đình giáo xứ. Cha chính xứ Raphael Đỗ Minh Tuấn, cha phó xứ Giuse Nguyễn Văn Ba, ban thường vụ hội đồng giáo xứ, các sơ dòng mến thánh giá Thanh Hóa đã cùng đồng bàn với mọi người chia sẻ với nhau bữa ăn tình thương. Tại buổi họp mặt, cha xứ cùng với quý sơ đã trao tặng cho mỗi người một chiếc áo len, 10 ký gạo và một gói quà. Ai ai cũng thấy vui và hạnh phúc, người trao tặng lẫn người lãnh nhận. Do đó, tất cả mọi người đã cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tất cả quý ân nhân trong cũng như ngoài nước, đã luôn luôn yêu thương và quảng đại dành cho người nghèo của Gia-vê muôn vàng ân phúc.
Theo tác giả Trần Sở Đoài, vào dịp Giáng sinh, nhóm Đức Tin và Văn hóa đã tổ chức lễ Giáng sinh của người có hoàn cảnh đặc biệt vào ngày 20 tháng 12 năm 2008. Lễ hội đã được tổ chức tại tu viện La Sa Mai Thôn với sự tham dự của khoảng 2.500 người lớn và thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 300 người phụ trách đến từ hơn 60 đơn vị nhà mở, mái ấm, các trung tâm hướng nghiệp, lớp học tình thương phần lớn đóng trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cũng có đơn vị đến từ Bình Dương, Đồng Nai như Trại Phong Bến Sáng, mái ấm Phao Lô Lái Thiêu, cùng với gần 400 tình nguyện viên. Tham dự lễ hội Giáng sinh dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, có sự hiện diện của Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Linh mục Thomas Vũ Đình Hiệu, thư ký Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đại diện Sở Lao động và Thương binh tỉnh Bình Dương, ban biên tập đài vô tuyến truyền hình VTV9 cùng nhiều vị khách. Chương trình lễ hội năm nay gồm các hoạt động chính như tổ chức các gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm, gian hàng ẩm thực phục vụ trong lễ hội do các đơn vị tham dự sản xuất thực hiện, tổ chức trò chơi dân gian có thưởng cho các em thiếu nhi, và đặc biệt là chương trình văn nghệ kéo dài từ 17 giờ đến 20 giờ với MC Yên Thảo và do 12 đơn vị tham gia trình diễn với nhiều tiết mục đặc sắc. Ông Phạm Khắc Thiện, trưởng ban tổ chức cũng còn cho biết thêm, toàn bộ chi phí đưa đón các đơn vị đến với lễ hội đều do ban tổ chức thực hiện theo yêu cầu của các đơn vị tham dự. Mỗi người có hoàn cảnh đặc biệt đến với lễ hội đều nhận được một phần quà trị giá 50.000 đồng, trong đó có 15.000 tiền mặt và tem phiếu để sử dụng trong lễ hội trị giá 15.000. Hoạt động trò chơi có thưởng khoảng gần 1.500 em tham dự, với số phần thưởng bình quân cho mỗi em 10.000 đồng. Những tình nguyện viên và những người phụ trách các đơn vị cũng được ban tổ chức lo phần ăn uống. Kinh phí tổ chức năm nay lên đến khoảng 200 triệu đồng. Toàn bộ sự đóng góp của những ân nhân về chi tiết của lễ hội đều được ban tổ chức công bố trên website của nhóm Đức Tin và Văn hóa, địa chỉ www.vongtrondongtam.com. Thiết nghĩ, lễ hội Giáng sinh của người có hoàn cảnh đặc biệt do nhóm Đức Tin và Văn hóa tổ chức trong nhiều năm qua đã thực sự mang lại niềm vui cho những đối tượng thụ hưởng, không phân biệt thành phần tôn giáo, xã hội và là hoạt động truyền giáo thiết thực trong mỗi mùa Giáng sinh. Hy vọng hoạt động này của nhóm Đức Tin và Văn hóa sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm kế tiếp.
Theo tin từ tác giả Trần Xã Đoài, vào sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 12 năm 2008, các bạn trẻ trong nhóm Nghị lực sống đã kết hợp với các thầy ở Đại chủng viện Hà Nội tổ chức một chuyến đi đầy ý nghĩa đến thăm và tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhân và người nghèo ở nội và ngoại thành Hà Nội. Ngay từ lúc 7 giờ sáng, sân nhà thờ lớn Hà Nội đã tràn ngập hình ảnh những ông già, bà già Noel. Trên tay của họ là những bịch quà, kẹo bánh, những chiếc xe máy đã sẵn sàng để chuẩn bị khởi hành đi về mọi nẻo đường. Sau khi tặng quà cho một số cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn ở nhà thờ lớn Hà Nội, đoàn ông bà già Noel chia bốn hướng tỏa đi khắp nội thành Hà Nội. Nhóm thứ nhất đi đến Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo Linh Quang, quận Đống Đa, Trung tâm Khuyết tật Quỳnh Hoa, huyện Thanh Trì. Nhóm thứ hai đi cơ sở May Mai Hoa, quận Tây Hồ và khu người nghèo huyện Gia Lâm. Nhóm thứ ba đi thăm người nghèo ở khu bãi giữa sông Hồng và chợ Long Biên. Nhóm thứ tư đi khu chạy thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai. Mỗi nhóm có khoảng 3 đến 5 thầy Đại chủng viện Hà Nội, là những người bạn lâu đời đã đồng hành với anh chị em ở những địa điểm này với việc sinh hoạt, chia sẻ tình thương yêu vào những ngày Chủ nhật hàng tuần. Chiều cùng ngày, các bạn Nghị lực sống đã có buổi giao lưu chia sẻ niềm vui và tặng quà Giáng sinh tại trường Trung học Dạy nghề quận Đống Đa, nơi có số đông bạn khuyết tật đang theo học. Tổng kết chuyến đi thăm và tặng quà của các bạn Trung tâm Nghị lực sống, hơn 300 suất quà được trao tặng trị giá 23 triệu đồng, Được biết, số quà trên chủ yếu được đóng góp từ các thành viên trong trung tâm, các thầy đại chủng viện Hà Nội và sự hảo tâm của một số ân nhân gần xa.
Theo tin từ tác giả Phaero Nguyễn Ngọc Giáo, tại Huế ngày 22 tháng 12 năm 2008, những người bất hạnh được mời đến tham dự buổi tiệc mừng Chúa Giáng sinh tại trụ sở dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế. Hoàn cảnh những người già bị bỏ rơi trong khi con cháu của họ phải đi làm ăn xa, không có thời gian chăm sóc họ, mỗi ngày càng gia tăng tại các vùng trên tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn 100 người đội mũ đỏ ông già Noel, gồm những người già cả neo đơn, khuyết tật, xích lô, vạn đò, và nạn nhân bị nhiễm HIV, đã có một buổi liên hoan gồm tiếng hát, dự tiệc, bốc số, phát quà để mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh do các nữ tu dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, tổ chức hôm 21 tháng 12 năm 2008. Đa số những người tham dự tiệc Giáng sinh đều là những người ngoài công giáo, nhà cửa siêu vẹo, chắp vá, họ có người không có nhà cửa, một điều mà họ mong ước là được sống hạnh phúc giữa mọi người, được con cháu sum vầy, biết kính trọng và thảo hiếu ông bà. Nữ tu Anne Nguyễn Thị Lợi, đặc trách bác ái của xã hội dòng cho biết, hàng năm cứ vào dịp Giáng sinh, Tết Nguyên Đán, nhà dòng thường tổ chức tiệc tại dòng để tiếp đón những người neo đơn già cả. Nhiều bệnh nhân có nhiễm HIV cũng được mời tham dự tiệc Giáng sinh vì họ cũng bị thân nhân và gia đình bỏ rơi. Những người khuyết tật khác như bại liệt, phong cùi, mổ tim, các chị đã chia thành những nhóm, mang quà đến tận nhà hay tại viện để giúp đỡ. Mục đích của việc làm này là nhằm chia sẻ, truyền rao sứ điệp tình thương của Chúa Hài Đồng cho những người bất hạnh. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, bề trên dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, gọi họ là những ông già Noel đáng kính trong buổi tiệc mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh 2008.
Thánh ca chào mừng Chúa Giáng sinh ở núi Lạng Sơn, Cao Bằng. Theo bài viết của tác giả Dominic Vũ, thì tại giáo xứ Thất Khê, giao điểm giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, chiều tối 21 tháng 12 đã diễn ra buổi giao lưu và hội diễn thánh ca Giáng sinh của các bạn trẻ giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Chính sức trẻ và sự năng động của những người trẻ đã làm cho cả một vùng không gian giá lạnh của mùa đông được ấm lên. Sức sống và âm vang của những bài thánh ca Giáng sinh đã phần nào phá tan sự tĩnh mịch cô quạnh của một giáo phận được coi là nhỏ bé và hoang sơ nhất của Hội Thánh Việt Nam. Buổi giao lưu bắt đầu từ lúc 14h30 chiều với các điệu múa và băng reo khởi động. Tiếp đó là những tràng pháo tay và các bạn trẻ đồng loạt đứng lên hân hoan chào đón vị cha chung của mình đến để chung chia niềm vui gặp gỡ cũng như bày tỏ sự quan tâm và tình thương của người mục tử đối với mầm non của giáo phận. Trong lời khai mạc, không giấu được niềm vui và sự cảm động của mình, Đức cha Giuse đã bày tỏ tâm tình và cảm ơn các bạn trẻ đã đến với buổi giao lưu và buổi hội diễn. Hội diễn văn nghệ thánh ca Giáng sinh với gần 20 tiết mục được trình diễn bởi các bạn trẻ và ca đoàn của các giáo xứ trong giáo phận. Ngoài các bài hợp xướng của các ca đoàn, chương trình còn được đan xen bởi những điệu vũ, điệu múa của các bạn trẻ và các em thiếu nhi đã góp phần làm cho hội diễn thêm sinh động và đa dạng. Dù không được hoành tráng và chuyên nghiệp như một số nơi khác, nhưng buổi hội diễn thực sự đã để lại những dấu ấn tốt đẹp và ấn tượng khó phai, không chỉ đối với bà con giáo dân mà còn cả với những bà con lương dân chung quanh. Hơi ấm của tình Chúa và hơi ấm của tình người được lan tỏa khi mọi thành viên trong giáo phận chung tay cộng tác và chia sẻ cho nhau những giá trị cao cả của niềm tin Kitô. Nói như Đức cha Giuse, sức sống và những khát vọng cao quý của các bạn trẻ đã đánh dấu và nói lên một khởi đầu mới trong hành trình trẻ hóa và thăng tiến giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cũng như những năm trước, vào dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ nửa đêm tại đền thờ Thánh Phêrô, rồi đến 12 giờ trưa, Ngài đã đọc sứ điệp Giáng sinh tại bao lơn chính giữa đền thờ hướng ra quảng trường, kết thúc với phép lành toàn xá ban cho thành phố Roma và toàn thế giới. Một chi tiết thay đổi là năm nay, Ngài không mặc phẩm phục phụng vụ với mũ gậy của giám mục, nhưng chỉ xuất hiện trong y phục, như trong các buổi tiếp kiến. Đề tài của sứ điệp năm nay dựa theo tư tưởng của bài đọc thứ hai của Thánh lễ nửa đêm, trích từ thư của Thánh Phaolô gửi ông Tito. Ân sủng của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã tỏ hiện cho hết mọi người. Biến cố Chúa Giáng sinh được Thánh Phaolô giải thích như là sự xuất hiện của ân sủng cứu độ dành cho tất cả mọi người. Sự xuất hiện này được so sánh như tia sáng chiếu tỏa xuống nhân loại. Ngày hôm nay, thế giới vẫn còn mong được chiếu sáng, không những tại những vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá, hoặc những nơi mà nhân quyền bị chà đạp, hay những người đang thiếu ăn thiếu mặc, mà cả những nước kỹ nghệ đang lo lắng cho tương lai bấp bênh. Nguyện xin Chúa Kitô mang lại ánh sáng của hy vọng và hòa bình, và làm thay đổi con tim của chúng ta, để chúng ta biết liên đới với anh chị em của mình. Sau đây là nguyên văn sứ điệp Giáng sinh năm nay của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, với những lời của Thánh Phaolô, tôi muốn lặp lại lời loan báo vui mừng của lễ Chúa Giáng sinh. Quả thật, hôm nay, ân sủng của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện cho hết mọi người. Đã xuất hiện, đây là điều mà ngày hôm nay giáo hội cử hành. Ân sủng của Chúa, giàu lòng, lân tuất và ưu ái, không còn giấu kín nữa, nhưng đã được biểu lộ, đã được tỏ hiện nơi xác phàm, đã bày tỏ khuôn mặt của mình. Ở đâu? Ở Bethlehem, hồi nào, dưới thời Hoàng đế Caesar Augustus, vào dịp kiểm tra dân số lần đầu tiên, theo như Thánh sử Luca thuật lại. Ai là người biểu lộ? Một trẻ thơ, người con của Đức Trinh Nữ Maria. Nơi trẻ thơ đó, ân sủng của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện. Vì thế hài nhi được đặt tên là Yehoshua, Giê-xu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, vì thế lễ Giáng sinh là lễ của ánh sáng. Không phải ánh sáng rực rỡ, tựa như luồng sáng bao trùm vạn vật vào chính ngọ, nhưng như tia sáng bật lên giữa đêm khuya và chiếu tỏa ra từ một điểm xác định của vũ trụ. Từ hang đá Bethlehem, nơi mà Thánh Nhi đã chào đời. Thực ra, chính người là ánh sáng lan tỏa, như những bức họa Giáng sinh đã trình bày. Người là ánh sáng, khi xuất hiện đã phá vỡ bóng đen, xua đuổi đêm tối, và cho phép chúng ta được hiểu ý nghĩa và giá trị của cuộc sống và của lịch sử. Mỗi hang đá là một lời mời gọi đơn sơ và hùng hồn, hãy mở cửa lòng trí đến mầu nhiệm sự sống. Đây là một cuộc gặp gỡ với sự sống bất diệt, nay đã mang lấy thân phận hay chết trong quang cảnh huyền nhiệm của lễ Giáng sinh, một quang cảnh mà chúng ta có thể chiêm ngắm ngay tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như trong trăm ngàn nhà thờ trên khắp thế giới, và trong mọi căn nhà kính tôn danh Thánh Chúa Giê-xu. ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện cho tất cả mọi người. Phải, Chúa Giêsu, dung nhan của Thiên Chúa đấng cứu độ, đã xuất hiện không chỉ cho một vài người, một số người, nhưng cho hết mọi người. Thật vậy, trong căn nhà tồi tàn ở Bethlehem, chỉ ít người đến gặp Chúa, nhưng Chúa đã đến cho tất cả mọi người. Do Thái và dân ngoại, người giàu và người nghèo, người gần người xa, người có tín ngưỡng và người vô tín ngưỡng, hết mọi người. Ân sủng siêu phàm, theo ý định của Thiên Chúa, được dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, con người cần tiếp nhận ân sủng, cần đáp lại xin vâng, như Đức Maria, ngõ hầu con tim được soi chiếu bởi ánh sáng Thiên Chúa. Vào đêm ấy, để đón tiếp ngôi lời nhập thể, có Đức Maria và Thánh Giuse đang trông chờ người với lòng yêu mến, có các mục đồng canh giữ đàn chiên. Thực là một nhóm nhỏ đã đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Một cộng đoàn bé nhỏ tượng trưng cho hội thánh và tất cả những người lòng ngay. Ngày hôm nay cũng vậy, những ai đang trông chờ và tìm kiếm người đều gặp thấy Thiên Chúa vì yêu thương đã trở nên người anh em của chúng ta. Những ai hướng lòng lên với người, ước ao nhận biết dung nhan người và góp phần kiến tạo vương quốc của người. Chúa Giêsu sẽ nói trong bài giảng, đó là những người có tinh thần nghèo khó, những kẻ sầu muộn, những kẻ hiền lành, những người khao khát công lý, những người lân tuất, những người có tâm hồn thanh tịnh, những kẻ xây dựng hòa bình, những kẻ bị bách hại vì công lý. Những người này nhận biết nơi Đức Giêsu khuôn mặt của Thiên Chúa và trở về nhà với con tim được đổi mới nhờ niềm vui của tình thương, giống như các mục đồng Bethlehem. Thưa anh chị em đang nghe tôi nói, trọng tâm của sứ điệp Giáng sinh là lời loan báo hy vọng dành cho tất cả mọi người. Đức Giêsu đã sinh ra cho hết mọi người, và cũng như tại Bethlehem, mẹ Maria đã giới thiệu người cho các mục đồng, thì ngày hôm nay hội thánh cũng giới thiệu người cho toàn thể nhân loại. Ngõ hầu mỗi người và mỗi hoàn cảnh đều có thể cảm nghiệm quyền năng và ân sủng cứu độ của Thiên Chúa. Duy chỉ ân sủng Thiên Chúa mới có thể thay đổi trái tim của con người và biến nó nên hoa viên của hòa bình. Mong sao cho các dân tộc còn đang sống trong đêm đen và bóng tối của sự chết, được cảm nghiệm quyền năng của ân sủng cứu độ của Thiên Chúa. Mong sao cho ánh sáng thiêng liêng của Bethlehem được lan rộng sang thánh địa, nơi mà chân trời xem ra tối sầm lại cho người Do Thái và người Palestine. Xin ánh sáng ấy tăng sức mạnh cho những kẻ không chịu khuất phục con đường phi lý của đụng độ và vũ lực. Đối lại, họ đang gắng tìm con đường đối thoại và thương thuyết để giải quyết những căng thẳng giữa các dân tộc và tìm những giải pháp công bằng và bền bỉ cho những cuộc xung đột đang xảy ra trong vùng. Các dân tộc Zimbabwe bên Phi Châu từ lâu đã bị đè bẹp bởi những khủng hoảng chính trị và xã hội đang tiếp tục gia tăng, cũng như nhân dân Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt người dân miền Kivu, Darfur, người dân Somalia đang hứng chịu những sự đau khổ do hậu quả của tình trạng thiếu yên ổn và thiếu hòa bình. Họ đang trông ngóng ánh sáng ấy đến để canh tân đổi mới. Nhất là các nhi đồng ở các quốc gia vừa kể và thuộc các quốc gia đang gặp khó khăn cũng mong chờ ánh sáng đó để chúng được trả lại niềm hy vọng vào tương lai. Nơi nào phẩm giá và quyền lợi của con người bị chà đạp, nơi nào tính ích kỷ cá nhân hay tập thể đang lấn át công ích, nơi nào cảnh huynh đệ tương tàn và cảnh khai thác bóc lột con người có nguy cơ trở thành thói quen, nơi nào những cuộc nội chiến đã chia rẽ các bộ tộc và phá tan cuộc chung sống, nơi nào thiếu thốn lương thực cần thiết để sống, nơi nào người ta đang lo ngại khi nhìn về tương lai bấp bênh, ước mong cho ánh sáng lễ Giáng sinh hãy chiếu sáng và khuyến khích mỗi người hãy góp phần của mình trong tinh thần liên đới. Nếu mỗi người chỉ nghĩ tới ích lợi riêng tư của mình, thì thế giới sẽ đi tới chỗ diệt vong mà thôi. Anh chị em thân mến, ân sủng của Thiên Chúa, Đấng cứu độ đã xuất hiện trong thế giới chúng ta, mang theo những tiềm năng cũng như khuyết điểm. Hôm nay, ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, con của Đấng tối cao và con của Đức Trinh Nữ Maria đã bừng sáng. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Vì loài người chúng ta và vì phần rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Ngày hôm nay, trên khắp mọi nơi trên địa cầu, chúng ta thờ lạy Người được vấn trong tấm khăn và đặt nằm trong máng cỏ khó nghèo. Chúng ta thờ lạy Người trong thinh lặng, đang khi mà Người, tuy còn bé, xem ra đang nói lời khích lệ chúng ta. Đừng sợ, ta là Thiên Chúa, không còn ai khác nữa. Hết mọi người, hãy đến với ta. Hết tất cả mọi dân mọi nước, hãy đến với ta. Đừng sợ, ta đến để mang lại tình thương của Chúa Cha, để chỉ cho các bạn con đường của hòa bình. Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy vội vã lên đường, giống như các mục đồng trong đêm Bethlehem. Thiên Chúa đã đến gặp chúng ta, và đã tỏ cho chúng ta dung nhan của Người, đầy ân sủng và tình thương. Mong sao cho việc Chúa đến không trở nên uổng công đối với chúng ta. Chúng ta hãy đi tìm Chúa Giêsu, hãy để cho ánh sáng của Người thu hút chúng ta, xóa tan sự buồn phiền và sợ hãi khỏi con tim chúng ta. Nào, ta hãy tin tưởng đến gần Người, khiêm tốn thờ lạy Người. Chúc mừng lễ Giáng sinh đến hết mọi người. Sau bài sứ điệp, Đức Thánh Cha đọc lời chúc mừng với 64 ngôn ngữ khác nhau và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành phố Roma và cho toàn thế giới. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Trước khi theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ tuần này.
Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 12 2008, Chủ nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh. Lễ kính Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Thứ hai, 29 tháng 12, ngày 5 trong tuần Bát nhật Giáng sinh. Lễ nhớ Thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo. Thứ ba, 30 tháng 12, ngày 6 trong tuần Bát nhật Giáng sinh. Thứ tư, ngày 31 tháng 12, ngày 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh, Thánh Sylvester thứ nhất giáo hoàng. Thứ năm, ngày 1 tháng 1 2009, thứ năm đầu tháng cuối tuần Bát nhật Giáng sinh. Lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày Thế giới Hòa bình. Thứ sáu ngày 2 tháng Giêng năm 2009, thứ sáu đầu tháng Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nazianzeno giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Thứ bảy ngày 3 tháng Giêng 2009, thứ bảy đầu tháng danh Thánh Chúa Giêsu, chiều lễ vọng Chúa hiện linh. Chủ nhật tới ngày 4 tháng Giêng năm 2009, Chủ nhật Chúa hiển linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, lễ họ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Bình Minh phụ trách.
Thiên quốc nhà thiên thần Chúa hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoáng thoáng cùng ngài một đêm khuya vàng vòng trong tuyết rơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thánh lễ này được thiết lập vào cuối thế kỷ 19. Đức Giáo Hoàng Leo XIII lúc bấy giờ rất quan tâm đến các vấn đề xã hội. Ảnh hưởng của đạo đức đã vơi đầy trong xã hội. Riêng trong phạm vi gia đình, người ta đã nói nhiều đến tự do, phóng khoáng và ly dị. Lúc bấy giờ, các phong trào gia đình Công giáo ráo riết cổ động noi gương Thánh Gia Thất. Chính vì thế mà Đức Leo XIII và những người kế vị ngài muốn cổ võ những phong trào này, và lễ Thánh Gia Thất đã được thiết lập trong bối cảnh ấy. Những khó khăn và thách đố mà gia đình ngày nay đang trải qua chắc chắn phải nhiều hơn so với thế kỷ thứ 19. Nhưng dù ở vào thời đại nào, Thánh Gia Thất vẫn là mẫu mực cho đời sống gia đình. Các bài đọc phụng vụ được giáo hội chọn cho chúng ta lắng nghe và suy tư trong ngày lễ này vẫn luôn có tính thời sự. Abraham đã lão, mà vợ của ông cũng đã già. Ông bà lại chẳng có con cái. Thiên Chúa đã hứa biến ông bà thành cha của một dân tộc đông hơn sao trên trời, cát dưới biển. Chồng già, vợ lại son sẻ. Vậy mà Abraham vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa của Chúa. Cuối cùng, mặc cho những giới hạn của tuổi già sức yếu của Abraham, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài khi ban cho ông người con Isaac. Như vậy, gia đình chính là dấu chỉ của niềm tin con người và tình yêu của Thiên Chúa. Đây là tư tưởng mà chúng ta có thể tìm thấy trong đoạn Kinh Thánh, trích từ sách Sáng Thế Ký, đoạn 15 từ câu 1 đến câu 6 và đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng, hỡi Abraham, đừng sợ. Ta là khiên thuận chia chở cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không có con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa Mát. Ông Abraham còn nói, Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng, kẻ đó không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán, hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán, dòng dõi của ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sara như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sara có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã về già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa, và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sara sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac. Của tổ phụ Abraham là khởi điểm của những suy tư của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Trong danh sách dài của những kẻ tin trong lịch sử ơn cứu độ, tổ phụ Abraham chiếm một vị trí đặc biệt. Vị tổ phụ của dân Do Thái này cũng được mệnh danh là tổ phụ của đức tin. Trong chương 11 của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái, tác giả lặp lại 17 lần công thức nhờ đức tin. Đây là chìa khóa để hiểu mọi biến cố trong Cựu Ước, nhưng chỉ trong lịch sử của tổ phụ Abraham và của gia đình mà niềm tin đã thực sự khải hoàn. Trong Abraham và bà vợ Sarah của ông, niềm tin đã trở thành suối nguồn hy vọng và hạnh phúc bởi vì Thiên Chúa trung thành với lời hứa của Ngài. Đây là niềm xác tín của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trong chương 11, câu 8, câu 11 đến câu 12 và từ câu 17 đến câu 19. lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trên trời, các dưới biển không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con sau này, Thiên Chúa đã bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên người. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như một biểu tượng. Chúng ta vừa suy niệm về gương đức tin của tổ phụ Abraham và gia đình của ông. Nhưng trọng tâm của ngày lễ hôm nay là một gia đình khác, đó là gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Đây là câu chuyện của một gia đình vừa gần gũi lại cũng vừa xa cách với chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây quả là một mầu nhiệm mà trí khôn loài người chúng ta không thể nào thấu hiểu được. Nhưng bởi vì Ngài đã nên giống loài người chúng ta trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, cho nên gia đình của Ngài cũng thật gần gũi với chúng ta, và do đó cũng trở thành mẫu mực cho chúng ta. Với câu chuyện Chúa Giêsu được dâng vào đền thánh, và cuộc gặp gỡ của Ngài với cụ Simeon và lão bà Anna, Thánh Luca có lẽ muốn làm nổi bật hai yếu tố ấy của gia đình Giêsu, vừa xa cách lại cũng vừa gần gũi với chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2 từ câu 27 đến câu 40. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã được trông thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi rằng: Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi Giê-xu cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa.
Đêm lung linh chẳng sao nhiệt tình, đêm vươn lên trăm muôn điệu đàn, đêm dòng tranh cho tình thương ngập tràn.
Trọng tâm của gia đình mà chúng ta chiêm ngưỡng trong ngày hôm nay và trong suốt mùa Giáng sinh này, dĩ nhiên không ai khác hơn là hài nhi Giê-xu. Tin mừng hôm nay tóm tắt tiến trình trưởng thành của Ngài trong một câu ngắn gọn. Ngài đã lớn lên trong dáng vóc, khôn ngoan và ân sủng. Cũng như đối với bất cứ động vật hay sinh vật nào, con Thiên Chúa làm người cũng phải trải qua một tiến trình trưởng thành chậm rãi và lâu dài. Sự trưởng thành ấy đòi hỏi rất nhiều thời gian. Cậu bé Giê-xu cũng phải ăn ngủ, chạy chơi, học hành và làm bao nhiêu việc như những trẻ em Do Thái của thời Ngài. Và dĩ nhiên, điều giúp Ngài lớn lên trong vóc dáng và sức mạnh chính là việc học nghề trong xưởng mộc của Thánh Giuse. Mang những thanh gỗ nặng, tập đóng từng cây đinh, còn có những động tác ấy để những cơ bắp của người thiếu niên nở nang. Thêm vào những thao tác của Thánh Giuse là những sinh hoạt thường ngày của mẹ Maria như nấu nướng, giặt giũ, kín nước. Chúng ta có được bức tranh toàn cảnh của một gia đình bình thường tại Nazareth vào thời Chúa Giê-xu. Trong cơ bản, đây là một gia đình có cuộc sống rất bình lặng, với 6 ngày làm việc và học hành, một ngày nghỉ và cầu nguyện tại hội đường. Đây chính là sự độc điệu mà Thánh Gia Thất đã trải nghiệm trong những năm tháng dài để Chúa Giê-xu lớn lên và trở thành một con người trưởng thành. Dĩ nhiên, chuỗi ngày độc điệu ấy thỉnh thoảng cũng bị gián đoạn bởi những biến cố chung của đại gia đình là thôn làng Nazareth như một em bé chào đời, một người trong làng qua đời, một cặp thanh thiếu niên thành hôn hay một cuộc hành hương tập thể lên đền Jerusalem. Bên cạnh những chuỗi ngày độc điệu ấy, cũng phải nói đến những lần bệnh hoạn, những khó khăn về tài chính, tự trung, có niềm vui, có nỗi khổ mà hầu như gia đình nào cũng phải nếm trải. Gia đình Thánh Gia Thất Chúa Giê-xu, mẹ Maria và Thánh Giuse chắc chắn đã không hề có một cuộc sống thần tiên như chúng ta thường tưởng tượng, nhưng trái lại, cũng diễn ra một cách bình thường như mọi gia đình trên trái đất này. Trong 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Chúa Giê-xu đã chẳng làm phép lạ nào. Ngài cũng chẳng quy tụ các môn đệ hay loan báo tin mừng về nước Chúa. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, tại sao trong suốt một quãng đời dài như thế, Chúa Giê-xu đã chọn sống như một con người bình thường, trong một gia đình bình thường như thế? Chúng ta có thể thấy hai lý do. Trước hết, Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng, Ngài thật sự là một con người như mọi người chúng ta. Ngài muốn trải nghiệm điều mà bất cứ một con người nào cũng trải nghiệm, sinh ra từ một người nữ, lớn lên theo từng giai đoạn trưởng thành như mọi người. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng, Ngài hoàn toàn là một thành phần của gia đình nhân loại. Đức tin dạy chúng ta rằng, Ngài đã trở nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Lý do thứ hai khiến Chúa Giê-xu đã chọn sống như một con người bình thường, trong một gia đình bình thường, là bởi vì Ngài muốn dạy cho chúng ta giá trị của gia đình. Thật vậy, chính xuyên qua Thánh Gia Thất mà Ngài đã được trang bị cho sứ mệnh cứu độ trần gian. Chính trong gia đình này mà Ngài đã trưởng thành mọi mặt từ thể lý, tâm lý đến tinh thần. Như vậy Thánh Gia Thất gián tiếp dạy cho chúng ta những gì mà các bậc làm cha làm mẹ buộc phải làm, đó là quan tâm đến sự trưởng thành của con cái. Ngày nay, cha mẹ chăm sóc rất kỹ cho cuộc sống vật chất của con cái, nhưng cũng không thiếu bậc cha mẹ vì quá chăm sóc cho đời sống vật chất của con cái, mà sao nhãng hai khía cạnh trưởng thành khác quan trọng hơn, đó là trưởng thành trong khôn ngoan và ân sủng. Con người khôn ngoan nhờ thụ đắc những giá trị đúng đắn và sự phán đoán đúng đắn. Đây là những điều mà con người ít khi tiếp thu được trong trường học, nhưng trái lại, chỉ có thể học hỏi được từ cha mẹ và trong gia đình mà thôi, nhất là qua gương sáng của họ. Về sự trưởng thành trong ân sủng của con cái, cha mẹ có thể dạy cho con cái biết Chúa, biết cầu nguyện, biết tìm đến những người khác bằng sự cảm thông và yêu thương. Về điểm này, dĩ nhiên gương sáng của cha mẹ vẫn là trường học tốt nhất đối với con cái. Nói tóm lại, cha mẹ là thầy dạy đầu tiên của con cái về nhân bản, khôn ngoan và ân sủng. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin Ba đấng đón nhận gia đình chúng con. Chúng con xin phó dâng gia đình chúng con cho Ba đấng trong ngày lễ thánh gia thất hôm nay. Xin che chở giữ gìn gia đình chúng con trong đức tin Kitô, ngõ hầu chúng con luôn được sống trong bình an.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.